Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại hội trường trường Đại học Nova, thành phố Annandale, tiểu bang Virginia. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Pháp Hòa rất là vui sau hơn 2 năm trở về đây thăm là đại chúng. Thì mỗi lần, lần này lần thứ nhì trở lại thì vẫn được đón nhận những tình thương của tất cả đại chúng. Hồi nãy trên đường từ ở ngoài chỗ đậu xe đi về đây, đi vào trong hội trường, hôm nay là ngày cuối của cái chuyến đi này. Pháp Hòa đến đây vào khuya của ngày thứ năm, ngày 9 Tây. Thì chiều 10 Tây có nói chuyện ở tại chùa Quan Âm Phổ Chiếu. Ngày hôm qua thì nói chuyện ở chùa Xá Lợi ở Maryland. Và chiều lại thì nói chuyện ở nhà của đạo hữu Diệu Liên. Và sáng hôm nay thì đến thăm quý vị. Thì trong chuyến đi này chỉ có mấy ngày thôi. Và ban tổ chức ở đây cũng sắp xếp để chúng ta được gặp mặt, trao đổi với nhau một vài vấn đề trong sự tu học hàng ngày. Và Pháp Hòa được quý vị thương mến, chăm sóc rất tận tình. Mà ngày hôm nay là ngày cuối, ngày mai thì đi, ngày mốt thì về. Thì trên đường bước vào đây thì tất cả quý vị gặp rất là mừng. Có những vị đã từng gặp rồi hôm nay gặp lại mừng. Những vị chưa hề gặp, gặp được cũng quá mừng. Thì khi đó thì Pháp Hòa mới nảy ra hai câu ở trong đầu. Hơn hai năm trở lại đây, cỏ cây vẫn đẹp, tình đầy lá hoa. Tức là khi mình trở lại sau hơn hai năm thì mình vẫn thấy được cái đạo tình của tất cả những người đồng đạo Phật tử, có những vị không phải là Phật tử. Nhưng mà có biết Pháp Hòa qua những cái băng dĩa cho quý vị cũng đến thăm, rất là vui. Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng khi trở về, trở lại đây thì cỏ cây ở nơi này vẫn đẹp, tình cảm ở đây vẫn đầy những lá và hoa. Hai năm, hơn hai năm trở lại đây, cỏ cây vẫn đẹp, tình đầy lá hoa. Và đó là hai câu tặng cho đại chúng chiều hôm nay. Thì kính thưa tất cả đại chúng, ngày xưa thời Phật, có một người phụ nữ rất nổi tiếng trong những người đệ tử tại gia của Đức Phật. Bà tên là Visakha, người Trung Hoa dịch là Nguyệt Quật Nguyệt Trang. Bà này là một người giàu có, giàu lòng từ bi, giàu lòng nhân ái. Thì một hôm bà mới chạy đến Đức Phật với một cái người đầu tóc rối bời, quần áo thì xốc xếch, đau khổ vô cùng. Bà quỳ dưới chân Đức Phật, bà khóc nức nở. Đức Phật mới hỏi bà tại sao bà khóc. Thì bà nói: bạch Đức Thế Tôn, con vừa mới mất một đứa cháu trai, con đau khổ quá cho nên con khóc. Con cầu Đức Thế Tôn làm sao cứu đứa cháu của con. Thì Đức Phật hỏi bà: này Visakha, bà có mong muốn rằng tất cả những người trong cái thành xá vệ này đều là những người thân thuộc của bà không? Thì bà nói: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì còn gì cho bằng. Nếu mà tất cả mọi người ở trong thành phố này là người thân của con thì con thật hạnh phúc quá. Khi nói xong thì Đức Phật lại hỏi tiếp: vậy thì bà hãy cho tôi biết mỗi ngày trong thành phố này có bao nhiêu người ra đi, tức là bao nhiêu người chết. Khi lúc đó bà giật mình, bà nói: thôi, con xin rút lại. Nếu mà mỗi người trong thành phố này đều là người thân của con, mà mỗi ngày trong thành phố này có ít nhất từ 1 người tới 10 người chết, như vậy thì cuộc đời của con sẽ khổ khủng khiếp lắm. Con có một đứa cháu trai mất thôi mà con đã khổ như vậy rồi, mà nếu mà cả cái thành phố này đều là người thân của con thì một ngày con không biết khóc bao nhiêu lần, và có lẽ con sẽ không còn nước mắt khóc nữa và con sẽ khổ chết. Thì Đức Phật nói: này Visakha, ở trên đời này chúng ta còn nhiều cái mất mát nữa. Chúng ta còn nhiều cái mất mát nữa, từ người thân cho đến những cái vật chất xung quanh của mình. Chẳng hạn như nãy đó, ai vô trong kia rồi sơ ý để lại ăn giết đó, mà nếu mà lỡ mà cái đó mà không phải là những người trong cộng đồng mình nhặt được, mà một người nào đó thí dụ vậy, hay là do đánh mất cái chiếc đó ở, không phải là ai lượm mà do vô tình nó rơi rớt, thì buổi thuyết ngày hôm nay ngồi đây mà không có vui đâu, có thể sẽ đi về liền. Nói đi nghe giảng xui quá, gặp ông thầy Pháp Hòa xui quá. Quý vị thấy trong cuộc đời của mình, mình có rất nhiều những thứ mất mát, mà có những cái mất mà chúng ta đau như cắt. Dù có mất mát đó nhiều khi có 25 sen à, mà mình thấy nó không đáng thì mình cũng tức nữa. Còn có những cái mất mà mình thấy đáng á, mấy ngàn mình cũng chịu nữa. Ví dụ như đứng sắp hàng mà mua cái miếng xanh xanh gì, hôm tháng sắp từ sáng tới chiều, 108 đồng miếng, mà ta nhìn miếng người ta khen đẹp quá, trời ơi thấy đứng cả ngày đáng quá. Mà bữa nào phát hiện nó, trời ơi chỉ mua nhầm đồ giả, buồn. Và mất thời giờ như vậy cũng được, là tại vì mình muốn được cái gì mình thích. Cho nên trong cuộc đời của ta đó, đôi khi chúng ta quán chiếu lại, và chúng ta quán chiếu lại thì chúng ta sẽ thấy rằng không phải là cái sự mất của mình đó, đùng một cái nó mất đâu, nó đang mất từ từ. Bởi vì vô thường á, có hai dạng vô thường. Dạng vô thường thứ nhất gọi là sát na vô thường. Loại vô thường thứ hai gọi là nhất kỳ vô thường. Sát na vô thường là cái sự thay đổi, sự mất mát trong từng cái sát na. Nói một cách dễ hiểu là từng giây, nhưng mà thật sự sát na nó nhanh hơn một giây nữa. Thì đến một lúc nào đó, nó đùng một cái, nó ngay cái đó, nó chấm dứt, gọi là nhất kỳ vô thường. Thí dụ bây giờ mình nói về cái chết. Thật sự nếu mình nhìn kỹ chứ, mình đang sống như mình đang chết. Tại vì mình đi dần tới cái chỗ chết, mình đi dần tới cái chỗ già. Đến một lúc nào cơ thể mình không còn chịu được nữa, thì ngay cái chỗ đó, hơi thở cuối cùng mình dứt ngay chỗ đó. Hơi thở hết, căn mạng mình xong, không còn thở nữa, người ta gọi là lâm mạng chung thời. Ngay cái giây phút chúng ta nín thở gọi là chung thời. Còn chúng ta chết dần dần là lâm mạng. Quý vị có nghe từ đó không? Trong kinh hay nói lâm mạng chung thời. Vì có một vị thi sĩ, ông mới viết: chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Có nhiều khi mình sống đây, mình cũng ăn như mọi người, nhưng mà thiệt sự ra tâm hồn mình buồn khổ như người chết. Cho nên cái mất á, không có nghĩa là chết mới mất, mà nó có thể nó mất nhiều thứ trong cuộc đời này, từ vật chất cho đến những người thân, mà tùy theo chúng ta định giá nó mà chúng ta khổ. Thí dụ như mà đi đường mà lỡ rớt có 20 không tức đó, nhưng mà rớt 200 thì buồn nhiều à, mà mất 2000 thì khổ dữ nữa. Thí dụ vậy. Cho nên tùy theo cái mà chúng ta cho cái giá trị của nó, rồi chúng ta buồn khổ theo cái tầng lớp, theo cái level mà chúng ta mất nó. Thì trong cuộc đời này á, mà nếu mà chúng ta cái gì mà chúng ta cũng muốn ôm thì chúng ta khổ lắm. Tại vì muốn ôm mà không bao giờ chúng ta muốn xả hết cũng không được. Ngày hồi nãy đây, trước khi bước vô, trước khi lên đường đi tới đây, thì tình cờ Pháp Hòa đọc được một đoạn ở trong một cái cuốn sách. Thì Pháp Hòa mới đọc cái đoạn đó, thấy nó hay, để ráng nhớ cái đoạn đó. Cái đại ý là như thế này: bạn có biết rằng mỗi ngày bạn tiêu thụ bao nhiêu thức ăn vô trong cơ thể này, rồi bạn phải trả cái nghiệp ăn của bạn. Quý vị hiểu ý câu đó không? Mình ăn nhiều nào, mình đi xả nhiều nấy. Tức là mình có ăn thì phải trả cái nghiệp của ăn, là phải xả. Như vậy thì mình ăn nhiều thì mình phải bận rộn đi xả nhiều. Mình ăn ít thì mình đi xả ít. Mình không ăn khỏi xả. Vậy chết á. Nhưng mà ý ở đây người ta chỉ muốn nói cho mình biết rằng ở trên đời này, bất cứ mình làm một cái gì, mình đều phải có một cái giá hay là cái nghiệp của cái đó. Mình uống thì mình phải trả cái nghiệp của uống. Mình ăn nó cũng có cái nghiệp của ăn. Mình nhậu nó cũng có cái nghiệp của nhậu. Mình nhậu nhiều thì ruột gan nó cháy. Mình hút nhiều thì ruột gan nó cũng tiêu. Cho nên cái câu đó người ta muốn nói với chúng ta rằng á, ăn chỉ là một cái ví dụ. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái tư duy để chúng ta nhìn sâu thấy rõ, thì trong cuộc đời này cái gì chúng ta có thì tất có cái nghiệp của chúng ta phải trả. mình có vợ chồng, làm vợ làm chồng với nhau, thì cũng có cái nghiệp vợ chồng chúng ta phải trả. Có thể mới phút đầu gặp nhau thì tinh tú quay cuồng, nhưng mà khi mà nó quay cuồng xong rồi, mấy năm gần nhau thì bắt đầu chóng mặt. Thì bây giờ nó quay cuồng sao chịu nói. Cho nên thấy không, cái bài hát đó mình hát lên rồi, nhưng mình phải biết rằng nó có cái phía sau của bài hát, mà không có từ gì không thấy đâu. Cho nên rồi người ta cũng muốn xây lâu đài trên bãi cát, nhưng người ta cũng nói cho mình biết rằng: em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Mà đạo Phật dùng một cái danh từ rất hay, đó là tưởng. Mà hễ cái gì tưởng là không thật, cho nên gọi là vọng tưởng. Mình tưởng rằng mình được cái này mình hạnh phúc, mình được cái kia mình vui, nhưng không, nó đều có cái nghiệp của nó. Ngay cả khi chúng ta đi xuất gia đi tu cũng vậy. Mình nghĩ rằng mình đi xuất gia rồi là một cuộc đời mình kể từ giờ phút này là rỗng rang thư thái à? Không dám đâu. Nghĩa là nếu không được thương mình cũng khổ, mà được thương quá cũng te tua. Vì có giờ phút nào cho rảnh đâu. Nghĩa là thấy thầy trống giờ nào là nhét vô giờ đó. Nói như vậy không có phải là trách hay là, nhưng mà mình nói là mình, mỗi một người chúng ta, nếu chúng ta chấp nhận chúng ta sống ở trong một cái hoàn cảnh nào thì nó phải có cái giá của cái hoàn cảnh đó mà chúng ta phải chấp nhận và chúng ta trả. Làm người tu nó có cái vui của người tu, vui dữ lắm. Vui của người tu là thảnh thơi, nhẹ nhàng, không có ràng buộc, nhưng mà có cái buộc ràng. Thì mình cũng phải có chùa để mình lo. Nếu mình có cái nghiệp với đệ tử thì mình phải lo cho đệ tử. Rồi mình có bổn đạo nhiều thì cũng phải lo cho bổn đạo, vân vân. Rồi mình có chồng thì mình cũng sẽ có những cái khó khăn mình phải đối diện. Mình có vợ, mình cũng có những khó khăn mà đối diện. Nói chung thì trong cuộc đời này, chúng ta sống ở bất kỳ một hoàn cảnh nào, rồi nó cũng sẽ có những cái khó khăn, những cái mặt trái mà chúng ta phải cần đối diện, giải quyết. Nói như vậy rồi chúng ta nói thôi, cõi đời này khổ quá, vậy thôi mình đi kiếm chỗ nào mình sống, mình trốn cho. Không phải vậy. Nói cái đó để làm gì? Nói cái đó để chúng ta nhận ra cái sự thật. Sự thật để chúng ta sống và chúng ta vươn lên, chúng ta chuyển hóa, chứ không phải để chúng ta buồn, đau, sầu, khổ với nó. Nếu mà một người tu đi xuất gia đó mà không có giữ cái tâm tu hành cho vững đó, cái chí nguyện cho kiên cường đó, thì cũng dễ thối tâm mà ra đời lắm. Tại vì đâu phải ai trong cuộc đời này người ta cũng ủng hộ mình, người ta cũng thương yêu mình đâu. Một việc mình làm thì 50 người chống cũng có 50 người thương. Thì bây giờ mình phải biết nhận những người thương, rồi mình làm những cái công việc của mình cần phải làm. Vì bất cứ việc gì mình đề xướng cũng có người đồng tình và người không đồng ý. Ngay cả mình đi một chiếc xe thiệt đẹp, tiền của mình, mình mua xe, tiền của mình mua bảo hiểm, tiền của mình, người ta không cho mình đồng xu nào hết. Mà ta thấy mình lái chiếc xe đẹp, ta nói: chà, lúc này không biết làm gì đây mà đi xe đẹp quá. À, tôi nghi quá. Hàng chi lúc này tôi thấy ít đi làm mà có tiền nhiều. Thì người ta sẽ có những cái thắc mắc, ta nghi mình có nghe, mình cũng không có gì phiền. Mình đi xe đẹp, mình ta có nói cũng là thường, thí dụ vậy. Cho nên cuộc đời này mình biết mình sống ở trong cái cõi, cõi này trong kinh gọi là cõi ta bà. Ta bà là cõi phải kham nhẫn. Chữ ta bà dịch nghĩa là kham nhẫn, chấp nhận. Và khi mình chấp nhận được á, chỉ cần mình chấp nhận được thì mình sẽ bớt khổ. Có thể buồn có, nhưng mà khổ ít. Vì khổ là nó tận cái tâm can. Khổ là tận cái tâm can mà nó dây dẳng là vì chúng ta không thấy rõ cái thực chất của cuộc đời. Thực chất của cuộc đời là hễ có già, có bệnh, rồi đi đến cái ngày cuối đó. Có sống trong cuộc đời này thì phải có những cái khó khăn. Muốn ở nhà sang cũng phải trả cái giá của người ở nhà sang. Đi xe đẹp thì trả giá của người đi xe đẹp. Thậm chí mình có người thương đẹp, mình cũng phải khổ với cái đó. Tại vì người thương của mình đẹp quá thì mình phải canh. Không, người của người thương của mình mà biết ăn mặc quá, biết chưng diện quá, mình cũng khổ. Mà không biết gì hết mình cũng khổ. Thấy không? Cho nên cái gì nó cũng có cái mà mình phải đối diện. Nói như vậy không có nghĩa là mình buông, không làm gì hết. Không. Cái gì nó đến, cái căn, cái đó là cái duyên của mình tiếp nhận. Nhưng mà nếu mà nó đã là duyên, tức là cái điều kiện, đủ điều kiện thì nó có mặt, mà cũng đủ điều kiện thì nó đi. Thí dụ như hôm nay chúng ta đủ điều kiện, chúng ta gặp nhau. 2 tiếng nữa thôi, đủ điều kiện, chúng ta rời nhau là hết giờ. Duyên là gì? Duyên nghĩa là điều kiện. Nhưng mà có những điều kiện nó làm cho chúng ta vui vẻ, có những điều kiện làm chúng ta sầu thương. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn sống và biết tạo những điều kiện tốt cho nhau. Bởi vì cuộc đời này mà nếu mà nói về cái khổ thì mà tính ra thì nó nhiều hơn cái vui. Cái mất mát nó nhiều hơn là cái có được. Vì vậy mà mình cố gắng mình tạo duyên tốt. Bên cạnh đó, nếu cái gì nó đã hết, mình nói theo bình thường là hết duyên đó, nhưng mà cái chữ hết duyên này là hết cái duyên tốt và đủ điều kiện để cái duyên xấu nó đi ra. Ví dụ giờ đủ duyên, gọi là người ta kêu đủ duyên, đủ cái duyên để những cái mà hiềm khích nhau, giận dữ nhau, không thương nhau, rồi mới đi tới cái duyên khác là gì? Ra đi. Rồi đi vậy cái gặp duyên khác. Không, cái duyên khác nó tốt hay nó xấu là tùy theo cái may mắn. Nói theo đạo thì chúng ta gọi là cái phước đức của mỗi người. Mà cái quan trọng là chúng ta biết sống và chúng ta quán chiếu như thế nào để những cái duyên xấu nó đến mà chúng ta vẫn an lạc, nhẹ nhàng phần nào trong cuộc sống của mình. Còn không thì mình khổ lắm. Thí dụ như bây giờ, ngày xưa người đó đến với mình tha thiết, bây giờ người đó không có thiết tha nữa. Cho nên cuộc đời nhiều khi nó lật vậy đó. Muốn nói tha thiết cũng được, muốn nói thiết tha cũng được, phải không? Giống như nãy mình nói, cái mà mình nói, gặp nhau mà tinh tú quay cuồng, rồi mấy năm sau mình nói giờ chóng mặt quá, tại vì quay nhiều quá nó chóng mặt cũng được. Thì nếu cái duyên nó đến như vậy thì chúng ta phải tập là chúng ta quán chiếu cái gì của mình thì nó là của mình. Mà nếu chúng ta cố giữ thì chúng ta khổ, là tại vì có giữ nó cũng tuột. Tại vì bây giờ người ta có trét cái lotion lên tay rồi, mình có kéo thì nó cũng tuột. Cho hồi xưa trong sách để một câu: càng muốn nhiều càng thấy thiếu, càng trì níu càng thấy chơi vơi. Tại vì cái người đó đi rồi, nhưng mà ở nhà mình cứ muốn trì, muốn níu. Mình càng trì níu thì mình cảm thấy mình sao đơn phương. Tại vì mình chỉ một đơn phương, một mình muốn, mà người kia đâu có muốn, cho nên cái duyên nó không đủ, cho nên nó không có hiện hình. Cái muốn, cái gì nó có mặt là phải đủ hai điều kiện đi tới. Nghiệp nó tác động là mình muốn cái kia tới. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Ai đó tới nói thầy thôi tôi thương thầy quá, thầy ra đời đi. Thì nếu mà người kia mà người kia có tới với mình mà mình không có muốn thì cái nghiệp nó không có tác. Rồi cái giờ người kia tới mình thấy cũng được, cái mình tới luôn. Cái mình đổ thừa nó tại nghiệp. Không, thành thử nghiệp là cái gì? Nghiệp là phải hai bên. Nghiệp là hai cái đầu nó đi tới thì cái đó nó mới có. Cho nên thí dụ bây giờ một cái hạt mình để xuống đất, cái hạt chỉ là một nhân, đất là một nhân, nước là nhân, mặt trời là nhân, đủ nhiều cái nhân đó nó duyên với nhau và nó ra cái quả. Cho nên nhân duyên quả lúc nào nó cũng đi chung với nhau. Cái quả nó có mặt là do nó đủ nhân và đủ duyên. Giờ phút này chúng ta gặp nhau là vì chúng ta đủ nhân duyên. Pháp Hòa là nhân, quý vị là nhân. Rồi tất cả quý vị tổ chức ở đây là mỗi người là một nhân. Rồi tất cả những cái nhân này kết hợp với nhau là duyên để hôm nay chúng ta được gặp nhau trong cái đạo tình ấm cúng như thế này. Đó là chúng ta biết tạo cái nhân duyên tốt cho nhau. Gặp nhau để nói những lời lành, lời tốt, để nâng đỡ, để nhắc nhở với nhau trên con đường tu học và làm cho cuộc sống mình có an nhàn. Vì vậy cho nên cái gì mà nó đến với mình mà mình cảm thấy nó không thoải mái, nó không có như lòng, thì mình phải tập quán chiếu là cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình, có giữ cũng không được. Thì mình cứ nhớ là càng muốn nhiều càng thấy thiếu, càng trì níu càng thấy chơi vơi. Như có một cái vị đó nói với Pháp Hòa, nói đưa cái bài thơ cho Hòa, nói tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Giờ không yêu cái không khổ. Nói như vậy mình nói cuộc đời này không có yêu không phải. Cái gì mình cần, mình cảm thấy là mình, cái nhu cầu mình cứ làm. Như ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là bất cứ một cái gì nó đến rồi nó cũng sẽ đi. Cái duyên nó tụ đủ thì nó tụ lại, và duyên nó cũng sẽ đủ rồi nó tan. Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng là nếu nó tụ thì chúng ta an vui với cái nó tụ, mà nếu nó tan thì chúng ta cứ nhẹ nhàng để nó đi. Mình sẽ làm hết sức của mình để làm cái việc là giữ, nhưng mà không được thì cứ để mọi việc nó tùy duyên. Và tập nhìn cái điều thứ nhất như đại Pháp Hòa nói là thả lỏng và nghĩ rằng không phải đủ duyên với mình nữa thì bây giờ nó không còn. Thí dụ bây giờ một cái người đó họ không cảm thấy hạnh phúc với mình nữa, người đó cảm thấy hạnh phúc với người thứ hai, người khác, thì nếu mà mình rộng á, mình đã nói thôi bây giờ người đó, mình rất là thương người đó, cho nên bây giờ mình không muốn giữ người đó, tại giữ người đó thì họ nói họ không có vui với mình, thì mình giữ chi, bây giờ mình thương rồi mình phải để cho người đó có hạnh phúc. Mình thương không nhất thiết mình phải giữ, tại vì mình thương mình giữ là mình muốn chiếm hữu, mà chiếm hữu là khi mất là mình khổ. Cho nên bây giờ người đó có hạnh phúc với người kia rồi, thôi giờ tôi khỏe. Nếu mà nói theo mặt gọi là ngon lành nữa, nó tôi hết nghiệp. Ai rước giùm, lo giùm, tôi khỏi lo nữa. Hồi xưa đi đó tôi đi đâu tôi cũng phải chạy về lo cho kịp, không thôi là giận hờn, trách móc. Bây giờ người khác, người đó có người khác lo, tôi không có lo nữa. nhưng mà tôi chân chúc phúc chứ không có hận thù. Tại vì khi mình hận thù như vậy là tự mình đem cái sự nghiệp chướng, cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp đau khổ thù ghét ở trong tâm thức của mình. Mình đã không có dồi dào cái đó rồi mà để cho cái thù ghét đó, cái lòng thương của mình đã không dồi dào rồi mà để cho cái thù ghét nó nặng nề nữa, thì coi như mình quá nhiều những cái negative, những cái tiêu cực. Cái điều thứ hai mình có thể quán chiếu là mình nhìn cái sự việc nó tốt đẹp hơn là mình không có nghĩ quá khứ, không có lo tương lai mà sống với cái hiện tại. Bây giờ mình qua cơn mê rồi. Hồi xưa mình sống mình mê, bây giờ mình qua một cơn mê. Cái gì mà nó qua một cái sự đau khổ thì mình tự nhiên mình nói với mình, cái đau khổ đó bây giờ qua rồi, bây giờ mình phải sống với cái hiện tại. Cho quý vị nhớ Thúy Kiều, khi mà Thúy Kiều sống trong cái đau khổ thì những cái tiếng đàn của Thúy Kiều nghe nó áo não, nghe nó đau thương. Mà một khi Thúy Kiều đã qua hết được những cơn đau thương đó thì cái tiếng đàn của Thúy Kiều nó khác. Tiếng đàn của Thúy Kiều bây giờ là xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Khổ vui cũng tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai. Khổ là đắng, cam là ngọt. Nên cho mình gọi là trái cam là trái ngọt, mà khổ qua là trái đắng. Chữ khổ là đắng, chữ cam là ngọt. Thì khi một cái khổ gì mà nó đến với mình mà giờ nó qua rồi thì mình nhớ nó làm gì để mình khổ, thì mình sẽ nói rằng khổ tận cam lai. Mình nhìn cuộc đời mình nó trong sáng như vậy. Quý vị biết người tu cũng vậy, có đôi khi gặp nhiều cái khó khăn trong cái sự hành đạo của mình, mà qua được một cái đó, cái mình nói với mình những cái gì không hay không đẹp nó qua rồi, bây giờ mình tiếp tục mình đi trên cái con đường tu niệm của mình. Coi vậy chứ tu hành cũng không phải là dễ dàng, bởi vì nó có những cái thử thách, có những cái gian truân, có những cái khó khăn của người tu. Mà hễ nó qua được thì mình tự nói với mình khổ tận cam lai. Và khi mình nói với mình được khổ tận cam lai thì tự nhiên mình thấy cái ngày sống của mình, cái cuộc đời của mình bắt đầu nó có nhẹ nhàng, bắt đầu nó có cái sự thanh thản. Cái này không phải lý thuyết, cái này là cái sự thực tập, cái này là một sự thật mà nếu chúng ta không có tư duy, không quán chiếu và không tập sống thì chúng ta không bao giờ có được. Không có ai lấy cái khổ ra khỏi mình được đâu. Tự tâm của mình phải tập tư duy, suy nghĩ, quán chiếu để chúng ta tạo tác, chế tác những cái niềm vui ở trong cái tâm thức của mình. Nhà mình mà có một cái thùng rác, mà nếu mình là một cái người giỏi về cái nghề phân bón thì mình sẽ đem rác đó mình cho vào cái thùng, mình ủ như thế nào để mình chuyển cái rác nó thành phân nuôi những cây hoa khác. Thì cái rác đó là gì? Là những cái khó khăn, những cái đau khổ của mình. Nhưng bây giờ mình đẩy cái thùng rác lại, mình không muốn nói cái gì hết, mình không muốn cho ai dở, thì dù có đẩy kính cỡ nào thì cái thùng rác nó đến cái lúc nó đủ duyên rồi nó bốc mùi. Đau khổ cũng vậy, mình giấu chặt trong lòng, mình không muốn nói với ai, mình sợ người khác biết, thì lâu ngày cái khối đau khổ nó tích tụ và nó thành những cái khối ung tròn, mà chúng ta sẽ trở thành bệnh, bệnh cả cái thân. Từ cái tâm nó biến những cái buồn khổ đó nó thành ra những cái độc tố và nó làm hại cái thân của mình. Có những người Pháp Hòa đã từng gặp do đau khổ mà không có ai để nói, không biết cách để chuyển hóa, ôm cái khối đau khổ đó, bây giờ bắt đầu trở thành ra những khối mà bú ở trong não, trong tử cung, trong bao tử, trong cơ thể. Từ đâu? Từ những, dĩ nhiên là một phần do ăn uống, và một cái phần lớn là do những cái đời sống, cái sự cái suy tư của mình ôm chặt nhiều những cái đau khổ. Cho nên mình, nếu mình có ai đó mình nói ra được, đó là một cái niềm vui. Cho nên mình phải chuyển hóa rác thành phân. Mà 14 điều lời Phật dạy đó, nói đáng quý nhất ở của người đời là biết đứng dậy sau khi té. Có ai trong cuộc đời này không một lần té? Nhưng mà cái té đó nó làm cho mình mở mang lên. Ngày hôm qua có một cái câu hỏi đưa lên ở tại chùa Xá Lợi. Thì câu hỏi rằng á, là con là một cái người luôn luôn muốn chia sẻ với người chồng của con mà con không có được tiếp nhận, lúc nào cũng hằn học, lúc nào cũng la rầy và không có lắng nghe. Thì khi mà Pháp Hòa trả lời câu đó đó, thì Pháp Hòa mới trả lời theo cái gì cô đó nói. Nhưng mà ở trong lòng của mình có nghĩ rằng cái này không phải là mình có thể nghe một người nói được. Mình phải lắng nghe cả hai bên thì mình mới biết sự thật của vấn đề. Nghĩ vậy mà không nói ra. Cho nên trả lời con chiều, trả lời có cái ý như binh cô đó. Thì sau khi trả lời xong thì cái vị người chồng mới xuống gặp Pháp Hòa. Trời, không thương mà còn cười nữa. Quý vị biết cái vị đó gặp và nói gì không? Nói thưa thầy, sự thật nó không phải vậy đâu. Thầy cần phải nghe hai bên. Lúc đó trong lòng Pháp Hòa nó khó chịu vô cùng. Nó khó chịu là tại sao mình có nghĩ cái đó, mình không nói cái đó. Cho nên cả buổi chiều ngày hôm qua trong lòng nó cứ khó chịu. Nó cứ vương vấn là có một vấn đề mình chưa làm xong. Thì Pháp Hòa tự nói với mình, ngày hôm qua giờ đi tới lui rồi cũng tự nói với mình, lần sau mình phải cẩn thận hơn. Cho Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là trong cái khi mình đi làm việc, mình nói chuyện cũng vậy. Có những lúc mình suy nghĩ không có kịp, mình nói nó hớ, mình nghĩ chưa có thông, mình nói chưa có tới bến. Thì mình nói không thông, không rõ ràng thì tạo cái hiểu lầm. Mà như vậy cái lỗi đó của mình. Cho nên rồi mình tự nói với mình là mai mốt cái chuyện gì mình nói cái này phải nghe hai bên. Rồi con nghe một bên không được. Cho nên nói như vậy để rồi thưa với đại chúng là trong tất cả chúng ta, dù có giỏi cỡ nào thì có một lần nào đó chúng ta phải vấp. Có cẩn thận cỡ nào thì trong cái đường đi của mình tránh được những cục đá to, nhưng mình đâu tránh được những cái cây sắt nó nằm ở dưới. Mình lái xe mình lèo lách những cục đá to, mình đâu thấy được cái đinh nó nằm dưới bánh. Mình lái ngang thì nó lủng bánh, rồi nó hiện lên cây đèn, nó nói tire pressure. Mình lái xe mình vô, mình bơm bánh xe rồi mình lái đâu được ngày có nó hiện lên nữa. Mà nó hiện lên hoài thì biết là có vấn đề. Cho nên người ta thường nói đa ngôn đa quá là vậy, nói nhiều lỗi nhiều. Mà nói mà không suy tư, nói mà không có nghĩ ngợi đủ thì có khi cái nói của mình nó làm cho người khác không có hài lòng. Khi mà nói xong thì Pháp Hòa liền chắp tay, Pháp Hòa xin lỗi vị kia. Pháp Hòa nói Pháp Hòa thành thật xin lỗi chú. Thật ra Pháp Hòa có nghĩ cái đó mà không biết làm sao nó không nói. Mình nói lúc đó như ai ám mình vậy. Mình nói ai ám là để mình bào chữa cho mình. Giống như mấy ông xỉn vậy à. Xỉn nó mình lum lá đó. Rồi xong cái đứng thức dậy nói I'm sorry. Tại vì mình sai nói vậy. Nhưng mà một lần người ta tha, nhiều lần người ta không tha được. Vậy thì trong cuộc đời của ta, ta sống với nhau, ta đã bao nhiêu lần nói những cái điều không có hay với cái người thương của mình mà có khi mình chưa bao giờ mình xin lỗi. Và thậm chí mình biết cái lỗi nhưng mà cũng không thèm xin. Cho mình hay lắm, mình có nhân nhị tại bị bỏ túi sẵn. Đúng chuyện là mình móc ra nhưng đúng chút rồi mình móc ra tại. Nhưng mà mình ít khi nào mình can đảm mình nhận. Mà người nhận cái đó là người có chuyển hóa, có thay đổi. Cho nên mình buồn cũng nhận là mình buồn. Mình giận, mình biết mình giận. Em có giận không? Mắc gì giận? Không có giận mà nói vậy là biết giận rồi. Thành thử nếu mà ông xã mà tinh vi nó rồi, biết rồi đó. Tìm cách hàn gắn. Cho nên nếu mình nhìn sâu tự nhiên mình cũng thấy. Ở Việt Nam mình á, mình có cái cách sống là ông bà mình là không thích cái gì là không bao giờ nói không thích mà hay nói lẫy. Xin cái gì không cho cái đấy, làm được rồi cứ làm. Cái mình nghe vậy là mình biết là mà không thích thì mình không dám làm. Mình xin đi chơi mà nói đi thấy vui cứ đi. Là mình dám đi không? Không có dám. Nhưng mà qua xứ này nói vậy là lỗ ráng chịu à. Tại vì Pháp Hòa bị rồi. Mấy chú lên nói thầy cho con đi chơi được không? Mà chùa đang bận vậy cái mình cũng nói theo kiểu Việt Nam. Thấy làm được cứ làm. Dạ con làm được. Trời ơi lúc đó nó máu lên tới đây. Mà nhiều lần vậy. Vì con nít ở đây nó không có hiểu cái cách nói đó của mình. Cho nên mình hiểu được là cái hoàn cảnh Việt Nam vậy, mình sống vậy, qua đây vậy, như vậy, thì tự nhiên sao? Mình nhẹ nhàng ra. Ví dụ con cái mà gặp hai mâm, nó không có mâm thao gì hết á. Nó sống kiểu Mỹ, nó kêu mâm. Rồi mình nói mẹ không kêu mẹ, kêu mâm. Thí dụ vậy. Rồi Pháp Hòa nói như vậy để mình đem những cái ví dụ rồi mình sẽ thấy được, mình sẽ quán chiếu. Mình phải có những cái nhìn nó trong sáng hơn, nó rộng hơn để làm cho tâm tư mình khỏe nhẹ. Cái gì mình cột, cái gì mình cũng giữ. Trời ơi, hủ chao cũng cất, hủ tương cũng cất, cái nắp cũng cất, cái hộp đi ra Eden mua về rồi cất đủ hộp hết. Bây giờ xứ này ta bán thức ăn là chè đậu trắng hộp hộp vậy nè. Ăn xong không dục, rửa riết cất để đó tao mày. Hủ sự xài. Cất riết chặt nhà. Ở đây không có ve chai lông vịt. Chứ nếu mà có là dép đứt cũng để luôn đó. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mà cái thời mà nghèo ơi là nghèo, cái bịch ni lông cũng có xài nha. Quý vị có nhớ là cái bịch chè đậu trắng nhỏ nhỏ vậy không? Không có dám, nghĩa là bữa nào mà mình ăn chè đó mà mình múc mở cái túi ni lông ra mà mình ăn như vậy nó hao lắm. Múc hai muỗng là hết rồi. Cho nên cái kiểu của mình là mình cắn cái nhỏ nhỏ dưới cái đáy của cái bịch á, rồi mình còng mình thiền chè đậu trắng. Cái là mình ăn từ từ để mình thưởng thức. Mà mỗi một lần mà cắn cái bịch đó là bị la dữ lắm. Tại vì cắn như vậy không có bịch xài. Pháp Hòa nhớ mỗi lần mà cắn xong mà dục rồi, cái thì mấy bà cụ trong xóm hay trong nhà mình đi lượm cái bịch đó lại, đi kiếm cái sợi dây thun nịch bịch cái đít đó lại, xong đi rửa cái treo lên cái cán chổi. À, cái treo lên cán chổi cái nó khô cái để dành. Việt Nam mình rất dễ thương, cho nên những cái hình ảnh nó nuôi dưỡng mình. Ở đây cũng vậy, con cái của mình nó không có khái cái kiểu Việt Nam, nhưng mà nó cũng có cái những cái kiểu Mỹ của nó. Nó những cái kiểu Mỹ của nó mà dễ thương cái kiểu Mỹ của nó. Thì mình mở lòng mình thấy được con cháu của mình nó dễ thương kiểu Mỹ. Cho mình gặp nó mình cứ hello baby không à. Thì Pháp Hòa nói như vậy để rồi trở lại là có những cái chuyện trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng có những cái vấp ngã, ai cũng có những cái quỵ xuống. Nhưng mà là chúng ta học được cái gì từ những cái vấp ngã, từ những cái quỵ đó. Mà Pháp Hòa nói là như cái ví dụ vậy. Rồi cái mình đi tới lui mình nói cha, không biết chuyện này có nên kể cho đại chúng nghe không? Kể nghe vậy quê lắm, nói thầy dở. Nhưng mà không, phải kể. Kể ra như một lời xin lỗi với cái vị đạo hữu kia, kể ra như một sự chia sẻ với đại chúng là có những cái mình nghe, mình thấy nhưng chưa chắc đã là đúng. Mà từ những cái đó rồi mình tập, mình lúc nào mình cũng nhìn không phải cái gì cũng là cái xấu. Nếu bài học đó mà không có ngày hôm qua thì nó không nuôi mình một bài học đích đáng, là mình phải cẩn thận hơn trước khi mình trả lời một vấn đề. Cho nên có những cái như vậy nó cho một cái bài học mà nhớ, nhớ sâu, mà mình kêu là nhớ đời. Quá khứ đã qua, không nghĩ. Tương lai cho tới, không lo. Hiện tại là cái mà chúng ta đang sống. Có nhiều khi mình lo cái việc kia mà mình quên con của mình. Nó đang rất cần mình, mình không nhớ. Ngồi đâu mình khóc đó, ngồi đâu mình buồn đó. Quý vị biết là Pháp Hòa có một em đệ tử, nó người ngoại quốc, mà ba mẹ em á gây gổ với nhau rồi ba bỏ nhà đi mới có một tuần lễ thôi. Mà mẹ em stress, khổ, rồi hét, rồi đủ thứ, đập đầu vô, không ăn, không uống. Có một tuần lễ sau nó lên, Pháp Hòa nhìn nó không ra, nó ốm nhom. Có một bữa 2 giờ khuya nó gọi, nó nói thầy I need your help. Sáng hôm sau nó chạy lên, Pháp Hòa nhìn nó không ra, nó ốm quá chừng. Thì Pháp Hòa mới kêu mẹ lại, Pháp Hòa nói với mẹ em, bây giờ cái chuyện người lớn giải quyết sao? Thằng nhỏ nó mới có 10 tuổi, bà phải cần chăm sóc cho nó. Không có phải mình phải thấy rộng những cái mình cần phải chăm sóc, cần phải giải quyết. Và khi mình thấy được như vậy thì tự nhiên nó làm cho cuộc sống mình nó có cái chiều đi lên. Ở trong cái quyển mà Quẳng gánh lo đi và vui sống thì tác giả trong đó có nói hãy tìm những công việc làm để nó quên đi những cái sầu khổ. Ví dụ như mình không có chuyện gì làm, mình có thể mình đi làm thiện nguyện ở trong nhà dưỡng lão, ở trong những chỗ làm việc từ thiện. Ở bên Canada có nhiều cặp vợ chồng về hưu rồi, bây giờ là đăng ký đi làm việc từ thiện ở khắp các nơi, nhà thương có, dưỡng lão có. Và đến cái mùa Noel đó, là đăng ký đi gói quà cho trẻ em. Là tại vì mỗi một cái shopping á, thí dụ như tiệm Safeway, thí dụ vậy đó, hay là tiệm Walmart, mỗi một cái tiệm như vậy là cho 10.000 phần quà cho những cái gia đình mà low income. Thì quý vị biết là nó có một cái công ty, một cái dịch vụ của chính phủ là mướn nguyên một cái kho, rồi bao nhiêu quà cáp của các cửa tiệm mà cho đó, chở về đó hết. Một mùa như vậy có thể là 60.000 gói quà, hay là cả 100.000 gói quà, thì mình phải đi tới mình gói. Họ cần mình thiện nguyện đi gói những cái đó, thì mấy vị đó về hưu không có việc làm thì đi gói cái đó. Thành thử ra mình có rất nhiều những cái cơ hội để mình có thể mình giải quyết, mình làm cho mình lơi đi cái niềm đau nỗi khổ, rồi bắt đầu mình nhẹ nhàng mình xuống, rồi mình giải quyết cái vấn đề nó dễ hơn. Vì mình giải quyết cái vấn đề trong khi mình giận, mình tức, mình buồn, thì đôi khi mình giải quyết nó không có trọn vẹn, không có sáng suốt, thì đôi khi mình có thể tạo nên những cái hiểu lầm, tạo những cái hối hận. Và đồng thời nếu mình tập tha thứ được cũng là một cái tốt. Tại vì mình tha thứ được cho người thì cũng ngay lúc đó mình tha thứ cho mình. Tại vì mình tha người đó có nghĩa mình thả người đó ra, người đó không còn là cái người bực tức thù ghét của trong tâm thức mình nữa, thì người đó không còn là một cái gánh nặng, một cái cục đá đè cái tâm của mình nữa. Cho mình tha được người cũng là một cái hay. Cho mình nói ha, tha thứ thành thư thả. Tha thứ thời thông thả, thông dong, nhẹ nhàng. Cho nên mình xả được cái người kia, không còn là cái người giận của mình, cái tự nhiên mình nhẹ. Nếu mà ngày hôm qua cái vị người chồng đó mà không đến gặp mình thì chắc có lẽ muôn đời mình cứ nghĩ mình nói đúng. Mà nhờ cái vị đó nói thầy ơi không phải vậy đâu, thầy chưa nghe chiều thứ hai, thì có đó mình giật mình. Cho nên mình phải có những cái đó, mà mình dám nhận, mình dám nhìn, mình dám lắng nghe, thì nó giúp cho mình đi lên và chuyển hóa. Mình càng cho thì mình càng nhận chứ không có gì hết á. Mình có dư mình mới thiếu. Có dư, nếu mình thiếu thì mình không có dư. Mình mà có dư mình mới cho được, còn mình thiếu mình không cho được. Có cái cô đó cũng mới lau nhà xong thì cái anh nọ bước vô làm cái nhà của cô dơ. Cô mới nói cái anh này thiếu lịch sự. À, anh này mất lịch sự. Anh cười. Anh cười rất là vui. Thì cô này hỏi tại sao tôi mắng anh mà anh cười. Nói dạ tại em dư, chị mới la em mất. Dư lịch sự, em mới mất lịch sự. Em thiếu em đâu mất. Một câu nói vui nhưng mà để làm gì? Để làm cho cái người kia hết giận. Cái người kia nghe xong cười, thấy cái chú này. Thì tự nhiên cũng là một cách làm cho người khác rầy mình, mà ngược lại mình không có buồn, mình làm cái người kia thoải mái vì cái sự làm lỡ của mình. Trên cuộc đời quý vị để ý ha, mình mà có cho đó là mình sẽ nhận được. Mình cho người kia cái tình thương bình đẳng của mình nhận được cái tình thương bình đẳng. Và mình phải nhớ cái hiện tại mà nếu chúng ta đang đau khổ, nó không phải là tất cả vấn đề. Giống như nước mà nó chảy tới cái mí của cái vách đá rồi, thì tự nhiên nước nó phải làm gì? Nước nó phải rẽ, nó không có động lại đó đâu, nó rẽ ra. Cuộc đời này cũng vậy, không có cái gì nó tận cùng của cái ngày tận cùng của đau khổ hết, tự nhiên nó có ngã rẽ. Cái gì cũng có thể giải quyết được, nhưng mà ăn thua mình biết cách nào để mình giải quyết. Dù chưa giải quyết được thì mình sẽ tìm cách mình làm cho mình câu giờ. Ngày hôm qua theo chương trình là 10 giờ nói chuyện, mà người Việt Nam mình là rai rai tới 10 rưỡi mới có mặt. Tại vì cái câu châm ngôn mà bất hủ của mình đó là không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam. Thì Pháp Hòa cũng tới trễ luôn. À nhưng mà Pháp Hòa có chữ nhân bỏ túi à. Pháp Hòa vừa tới nói dạ xin lỗi đi trễ tại kẹt xe. Pháp Hòa bước xuống thì các anh Phật tử anh ra anh đón, cái anh ấy anh mở cửa anh ấy, thầy hay quá, cảm ơn thầy tới trễ tại vì có nhiều người chưa tới đúng giờ. Vậy là không có cái gì mà nó tận cái cùng đó. Rồi đi nói vậy đừng đi trễ nha. Nhưng mà thí dụ ý mà Pháp Hòa kể là để nó có những cái mình có thể mình giải quyết được. Những cái gì mà chúng ta đang đau khổ, chúng ta đang hứng chịu, đừng nghĩ nó là tận cùng. Bây giờ mình chưa giải quyết được, mình tập thả lỏng và mình tập tìm những cái khác. Giống như xin lỗi mà trước khi mà mình chờ một bữa ăn chính mà đói quá, kiếm cái gì ăn nhẹ nhẹ cho nó nhẹ nhàng, cho nó qua cái cơn đói tạm, rồi bắt đầu chúng ta sẽ ăn chính. Thì cuộc sống này cũng vậy, nếu chúng ta chưa tìm ra được một phương thức giải quyết thì chúng ta hãy câu giờ bằng cách là tìm những cái nó nhẹ nhàng, chúng ta tập sống như cái nhẹ nhàng đó từ từ, rồi chúng ta sẽ phát ra được cái đó. Quý vị biết không, nhiều khi mà đặt pháp danh cho Phật tử cũng rầu lắm, tại vì đặt riết nó hết chữ đặt. Thì thường thường mà ngồi vô mà đặt như vậy đó, thì Pháp Hòa hay nguyện xin cho con có đủ bình tĩnh, bình an, sáng suốt để con gửi cho đến một Phật tử này một cái pháp danh để cho vị này nương theo đó mà tu, chứ con không có giỏi gì để con đặt tên, này là con giao cho Phật. Thì khi mình nói như vậy rồi bắt đầu mình nhìn cái tên rồi mình suy tư gì đó không biết thì mình đặt cái tên. Mà đôi lúc mà nó không có được á thì Pháp Hòa không có ngồi im đó, đứng dậy đi tới đi lui, còn không lại cái chồng kinh sách. Lại chồng kinh sách là mở những cuốn kinh chữ ra lát chữ nghĩa trong đó đi ra. Tức là mình cần phải đặt pháp danh, nhưng bây giờ mình ngồi đó mình ôm cái tên đó, mình ôm hoài mình không đặt ra, thì bắt đầu mình làm kiểu khác. Mình mở quyển kinh ra, cái tự nhiên quyển kinh nó có cái chữ này hay hay, à mà nãy giờ mình chưa có, lấy chữ đó đặt. Như vậy là ai chỉ dẫn, mình đã giao cho Phật rồi, không chừng Phật dẫn mình tới đó đó. Thì đó là cái cách. Thí dụ như mình học bài, học bài mà mình cứ ôm cái quyển sách mình học hoài nó không vô đó, quý vị đừng có học cái gì, bỏ để xuống. Mình học một hồi đó, chữ nó mờ câm mà, nhìn vô cái nó nhạt nhòa cái trang giấy. Đứng vậy đi ra ngoài hít thở không khí một hồi, đi tới lui cho nó thư giãn cái đầu rồi trở vô học nó vô. Cho nên quý vị nào mà muốn học kinh cho thuộc đó, quý vị mà cứ ôm cái quyển kinh quý vị học hoài nó không thuộc đâu. Đừng có học nguyên một bài nó không thuộc, học từng câu thôi. Rồi xong rồi đem một cái câu đó mình đi tới lui, mình đi tới lui, mình nghiền ngẫm cái câu đó nó vô. Hồi xưa Pháp Hòa học những cái luật giới của một cái chú tiểu là học kiểu vậy đó. Đi học là Pháp Hòa bỏ cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách ở trong cái cặp mà cái ngăn bên ngoài, Rồi đứng ngay trạm xe bus là Pháp Hòa mở ra, Pháp Hòa đọc: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duy nhi cộng thành. Rồi nguyên ngày hôm đó tụng câu đó, thuộc xong rồi ngày mai học câu thứ hai: tuy nãy tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thuộc câu thứ hai, ráp câu thứ nhất là tụng. 2-3 ngày sau thuộc đoạn đó, học vậy. Chứ còn mà mình tụng chú Đại Bi mà cứ ngồi hoài Nam Mô Hắc Ráng Na Ra 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 Dạ Vô, tới Ta Bà Ha mình cũng cứ Ta Bà Ha, mình không có thuộc đâu. Mà đôi khi nó làm mình loạn nữa là khác. Tại vì Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha, mà mình ha hoài mà không biết ra tới đâu. Cho nên tụng chú Đại Bi là người ta chia câu ra. Quý vị nào muốn học thuộc chú Đại Bi là nên đi tìm cái quyển chú Đại Bi mà người ta đã chia ra câu sẵn rồi, thành ra 84 câu. Hồi xưa mấy chú tiểu vô chùa chữ Việt không biết một chữ, mà Pháp Hòa tập cho học chú Đại Bi bằng cách là Pháp Hòa copy cái bản chú Đại Bi ra 84 câu, Pháp Hòa phát mỗi đứa mỗi chú một câu, một bản. Rồi một ngày, một tuần lễ học 5 câu. Pháp Hòa gạch nha, lấy cái highlight đó. Này, tuần thứ nhất câu 1 tới câu 5, tuần thứ hai 5 tới 10, mà như vậy 2 tuần lễ sau mới thu mấy chú thuộc chú Đại Bi. Rồi mấy chú mà không biết đọc chữ Việt á, Pháp Hòa nói mỗi buổi tối tụng kinh lên con cứ đọc đi, con cứ đọc kiểu Mỹ: lưu hương xa nhiệt pháp dôi mong huân, chư Phật hai hội tất dư văn, chư Phật hải hội tất dư văn đó, mà tụng kiểu Mỹ. Nhưng mà Pháp Hòa nói tụng kiểu Mỹ, mà trong khi đó miệng tụng Mỹ mà tai nghe Việt. Tức là miệng tụng kiểu Mỹ mà tai nghe thầy tụng, nghe thầy phát âm cái chữ đó rồi con học theo. Một bữa nọ 5, 7, 8 sư huynh đệ rủ nhau đi tụng một cái đám tang, không có Pháp Hòa đi. Mấy chú vô tụng cái bữa đó mà Phật tử sau gặp Pháp Hòa nói: trời ơi thầy ơi, cái bữa đầu con tụng con nghe mấy chú tụng con tưởng mấy chú tụng tiếng Mỹ. Rồi xong qua tới cái bữa thứ hai, mấy chú tụng mà biết tán mấy tụng rồi nghe hay quá. Thì cái chú này á, mà trước khi mà tụng xong rồi thì Phật tử này mới ra mới khen, nói: trời ơi, bữa nay mấy chú tụng rất cái mùi hamburger. Mấy ông nhỏ giật mình, nói: trời ơi, mình ăn hamburger sao mình quên súc miệng. Mình tụng kinh sao người ta nghe nghe mùi hamburger. Cái lý do là sao biết không? Trước khi đi tụng cái đám này, có một gia đình Phật tử làm hamburger chay đãi, ăn xong rồi đi vô tụng kinh. Thì cái chú này chú khen, mà chú vô tình chú khen đúng cái món mới chiều ăn. Cho nên mấy chú lại giật mình, tưởng đâu là mình ăn sao mà đến nỗi mùi hamburger nó bay tới đây. Vậy cho nên là muốn thuộc được cái đó thì đôi khi mình cứ đọc. Cho nên quý vị mà đọc sách á, quý vị đọc xong rồi quý vị cứ đi tới. Có thể quý vị chưa hiểu đoạn này đâu, nhưng mà đi tới. Đi tới rồi nhiều khi cái đoạn tới nó lại mở, nó là cái chốt nó mở cho cái đoạn thứ hai. Cái đoạn đầu mà nãy mình tụng mình không thuộc, nghe băng mà nghe một lần mà hỏi là nói là hiểu rồi là bảo đảm không hiểu gì hết. Làm sao mình nghe một cuộn băng cả tiếng đồng hồ mà nó mình hiểu hết được tất cả? Có. Phải nghe tới nghe lui. Cho nên nó 4 cách nghe là vậy. Có khi mình nghe mà không nghe là vô đây mình ngủ. Mình ngủ thì mình không nghe âm thanh mà cũng không nghe cái ý chính của cái bài nói chuyện. Cái đó gọi là không nghe cũng không nghe. Còn có một cái là nghe mà nghe, nghĩa là nghe âm thanh, nghe ý tứ. Rồi có nhiều khi nghe mà không nghe là nghe âm thanh mà không nghe cái ý tứ của cái bài nói chuyện. Thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, chúng ta cũng không làm gì hơn, không có nói những cái gì cao xa, mà Pháp Hòa chỉ chia sẻ với đại chúng những gì mà thường nhật trong đời sống hàng ngày chúng ta gặp phải. Những cái khổ, những cái buồn, những cái thất bại, những cái đáng tiếc nó xảy ra. Mà nếu chúng ta chỉ sống với cái đó thì chúng ta sẽ làm khổ mình, khổ người thân, và có thể phí đi một cuộc đời, một cuộc sống mà đôi khi chúng ta còn rất nhiều những người thân xung quanh cần chăm sóc. Một người làm khổ mình không có nghĩa là mình vì người đó mà mình làm khổ lại tất cả những người khác. Thậm chí mình làm khổ luôn cả bản thân mình. Bản thân mình khổ đành rồi, rồi mình làm khổ những người thân mình nữa thì nó hơi tiếc. Cho mình phải có cái nhìn nó trong sáng hơn. Mình phải nghĩ rằng cái gì của mình thủy chung là của mình, không phải níu giữ cũng không được. Thôi giờ chuyện gì qua để cho qua, chuyện chưa tới không tiếp. Chuyện gì ngay trước mặt đón nhận và giải quyết. Và nhớ rằng mình tha thứ được người thì cũng tha thứ cho chính mình. Mình chấp nhận được thì tâm mình an lạc nhẹ nhàng, mình tự do. Và trước khi hết, Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một vị thiền sư. Thiền sư này tên là Vô Căn. Một hôm ông ngồi thiền, ông nhập định. Và khi ông nhập định suốt cả 3 ngày thì đệ tử thấy cái thân ông bất động thì nghĩ rằng ông đã chết, cho nên đem cái thân thể đi hỏa táng. Sau khi ông xuất định thì bây giờ cái tâm thức không có cái thân để nương, cái thân bị thiêu rồi, bị tốt rồi, thì ông trở thành ra một cái hồn ma. Đêm nào ông cũng về chùa ông rên hết: tôi ơi, tôi ở đâu? Tôi ơi, tôi ở đâu? Thân tôi đang ở đâu? Thì đệ tử trong chùa rất là sợ. Thì có một vị thiền sư khác tên là Diệu Không, lại là bạn thân của vị Vô Căn này, hay cái tin này mới đi tới cái chùa đó và nói với các đệ tử là chuẩn bị cho thầy một cái thao nước và một cái bồn lửa. Thì đem cái thao nước, cái bồn lửa để vào trong phòng của cái vị sư Vô Căn đó. Thì đêm đó vị thiền sư Diệu Không cũng ngồi ở trong đó. Thì nửa khuya thì lại nghe cái tiếng rên rỉ: tôi ơi, tôi ở đâu? Tôi tìm tôi không ra. Thì vị thiền sư Diệu Không mới nói: ông ở dưới bùn. Thì cái hồn ma này nó chui dưới bùn, nó tìm khắp hết trong bùn, nó không thấy cái tôi. Nó nhảy lên mới nói: trong bùn không có tôi. Ồ, nói vậy thì ông đang ở trong lửa. Thì cái hồn ma này nhảy vô lửa kiếm, kiếm hoài kiếm không ra. Nhảy ra lại, nó: tôi kiếm trong lửa không ra tôi. Nó: ồ, vậy thì ông ở trong nước, vô nước kiếm không được. Nó: ồ, vậy thì ông ở trong hư không, đi kiếm trong hư không cũng không ra. Và cuối cùng vị thiền sư Vô Căn mới trở cái hồn ma đó trở về gặp. Nó: tôi đi kiếm hết rồi những chỗ mà ông chỉ, không có kiếm ra. Thì lúc đó Diệu Không thiền sư mới nói: tại sao ông có khả năng chui xuống đất, chui vô lửa, chui vô trong bùn, chui vô trong hư không, chui vô trong nước? Ông có tự tại, ông có đủ thần lực để ông chui đủ chỗ như vậy, mà mắc cái gì ông phải dính với cái thân thể hôi dơ đó? Nghe xong, hồn ma tỉnh giấc và không còn rên rỉ tìm cái tôi nữa. Qua câu chuyện đó mình học cái gì? Mình nghĩ rằng mình gặp cái đau khổ này là tận cùng, là hết rồi, mình không còn khả năng mình sống nữa. Nhưng không phải, mình còn nhiều khả năng sống khác. Mình còn nhiều cái nguồn sống khác, không phải chỉ có một cái chỗ đó mà là cái nguồn sống của mình. Quý vị hiểu ý và nói: cái người kia đi rồi, nhưng mà mình còn nguồn sống là con của mình, cha mẹ của mình, anh em của mình, và thậm chí nguồn sống đó là mình, thì không có lý do gì một cái mà để chúng ta đau khổ. Cái này đi, cái kia nó mọc. Ở trong gia đình của mình á, nhiều khi á, từ xưa giờ chưa hề biết đạo, nhưng mà người thân của mình, có thể ông bà cha mẹ gì đó qua đời, thì cái sự ra đi của ông bà lại là một cái duyên lành. Con cháu bây giờ biết đạo hết trơn, nhờ đi chùa, nhờ đi chùa nghe kinh rồi hiểu đạo. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải biết rằng trong cuộc sống này ai cũng đi, rồi cái sự ra đi đó ông bà lại trợ duyên cho tất cả con cháu biết đạo tu, và từ đó con cháu cả nhà trở thành những người tu học. Vì thì ông bà ra đi là trợ duyên cho những cái người còn sống. Mà kinh Địa Tạng nói công đức người chết hưởng một phần, sáu phần còn lại là do người sống. Quý vị thấy rõ cái sáu phần công đức còn lại của người sống không? Một công đức một phần là ông bà mình nhờ ông bà mất cái mình đi lên chùa, mình làm lễ cầu siêu, mình cúng thất, cúng thất nghe giảng, nghe xong rồi mình hiểu, cho nên từ đó về sau lợi lạc cho mình, ông bà cũng hưởng, hưởng một phần là con cháu biết đi chùa hiểu đạo. Cho cái câu chuyện đó, đó người ta muốn nói với chúng ta rằng chúng ta có đủ thần thông tự tại lắm, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể làm nhiều việc khác, không phải chỉ một cái đó. Thất bại này thì chúng ta sẽ có những cái công lực khác để chúng ta tạo lên những cái điều kiện khác. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự và chia sẻ cái buổi chiều hôm nay. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn được an lành, gia đình được hạnh phúc, an vui.